lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, trong suốt hơn 6 tháng vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em đã học chung một đề tài rất lớn. Đề tài đó là những nguyên tắc sống đạo. Và cảm ơn Chúa, cho đến nay chúng ta đã học qua 57 nguyên tắc sống đạo rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 10 từ câu 24 đến câu 39, chúng ta học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa. Trước đây 3 tuần lễ tôi và nguyễn bàn cham đã học về những nguyên tắc sống đạo ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16 đến câu 23. Và tại đó nguyễn bàn cham nhớ là Đức Chúa Giê-xu đã chọn 12 sứ đồ và Ngài mời họ họp lại để chia ra từng đôi, ban cho họ quyền phép để chữa bệnh và đuổi quỷ, và đồng thời cũng ban cho họ sự khôn ngoan, sự can đảm để đi ra giảng rao phúc âm của Ngài cho những người đương thời. Và trong khúc kinh thánh mà chúng ta học qua 3 tuần lễ trước đó, chúng ta đã học 3 nguyên tắc sống đạo là gì? Tức là hãy khôn khéo như rắn, rồi hiền lành như chim bồ câu, và sau đó là chúng ta cần phải có tấm lòng bền đổ cho đến cuối cùng. Đó là 3 nguyên tắc sống đạo mà chúng ta học qua 3 tuần lễ trước rồi. Và hôm nay dĩ nhiên chúng ta tiếp tục theo những nguyên tắc sống đạo của Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 24 đến câu 39. Và trong khúc kinh thánh này chúng ta cảm tạ ơn Chúa thì Ngài cũng ban cho chúng ta 3 nguyên tắc sống đạo nữa. Có một điều kỳ diệu quý bạn cho thấy là mỗi lần tôi đọc khúc kinh thánh nào thì đều có 3 nguyên tắc sống đạo cặp theo mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Nguyên tắc sống đạo đầu tiên ở trong khúc kinh thánh này mà Chúa Giê-xu đề cập tới để dạy dỗ chúng ta là đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Chúa phán rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất linh hồn và thân thể trong địa ngục. Chúa dạy chúng ta một nguyên tắc sống đạo là đừng sợ chi hết, ngay cả sự chết, sự bắt bớ, sự tử đạo nữa thì cũng đừng sợ. Chúa Giê-xu biết rằng khi Chúa sai các môn đồ của Ngài ra đi giảng đạo thì họ phải đối diện sự bắt bớ, sự tù đày và ngay cả sự chết nữa, người ta sẽ giết họ. Nhưng Chúa Giê-xu dạy rằng đừng sợ kẻ giết thân thể này được mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ Chúa là đấng có thể giết linh hồn ở trong địa ngục. Năm 1911, khi Tin Lành truyền đến Việt Nam, người ta được nghe giảng về đạo của Chúa, biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, biết rằng Chúa Giê-xu là đấng được Đức Chúa Trời sai đến để chết thế cho loài người, gánh tội cho họ, và ai tin Chúa thì được biến đổi cuộc đời và được Chúa ban cho những phước hạnh đời đời. Họ nghe họ thích lắm. Nhưng mà khi kêu gọi họ tin Chúa thì họ rất sợ sệt. Họ sợ về tôn giáo cũ của họ bắt bớ họ, họ sợ cha mẹ bắt bớ họ, họ sợ anh em chị em bắt bớ họ, và có thể đối diện với những nan đề, những khó khăn, sự chết chóc. Cho nên họ sợ mà không đến với Chúa. Ở tại các nước Hồi giáo, một người tin Chúa không phải là dễ. Nếu một đứa con trong gia đình mà tin Chúa Giê-xu thì hoặc là cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, đuổi ra khỏi làng, hoặc là cha mẹ tự giết những đứa con đó cho chết đi. Họ bị giết thân thể này. Khi một số người tin Chúa rồi được kêu gọi đi làm mục sư truyền đạo, giảng đạo thì một số người cũng sợ sệt lắm. Đi ra sẽ đối diện với khó khăn, bắt bớ và ngay cả sự chết nữa. Cho nên họ cũng không dám bước vào trong chức vụ phục vụ Chúa. Vì vậy Chúa Giê-xu Khi sai các môn đồ của Ngài đi thì Ngài ban cho một nguyên tắc sống đạo, đạo là đừng sợ cả giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng giết cả linh hồn và thân thể trong địa ngục. Người đời, những kẻ vô tín có thể bắt bớ chúng ta, có thể giết thân thể này nhưng không thể nào giết được linh hồn chúng ta. Khi thân thể này mà bị bắt bớ, bị tù đài, bị giết đi, thì ngay giờ phút đó chúng ta bước vào nơi vinh quang sự sống, và Chúa Thế Giêsu sẽ đứng lên như Ngài đã đứng lên để chào đón chấp sự Ê Tiên ngày xưa, và chúng ta sẽ bước vào trong sự vinh hiển đời đời của Chúa ban cho chúng ta. Vì Chúa, lời của Chúa phán rằng phước cho những kẻ chết là chết ở trong Chúa. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em hy sinh vì danh của Chúa Cứu Thế Giêsu và bị người ta giết thân thể này, thì là người có phước vô cùng, vì chúng ta là một trong những người tử đạo vì danh Chúa Giêsu. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bây giờ lớn lên hàng triệu con gái của Chúa, nhưng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam còn rất ít người tử vì đạo. Máu của những kẻ tử vì đạo đổ ra có quyền năng để biến cải những cuộc đời khác, và họ sẽ bước đi theo Chúa mà không sợ hãi. Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, lời của Chúa Giêsu nói về sai các môn đồ này đi, và khi chúng ta kiểm điểm lại các danh sách mà Chúa Giêsu đã sai họ ra đi, thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng họ là những người can đảm vô cùng. Họ sẵn sàng chết vì danh Chúa Giêsu, họ không sợ người ta giết thân thể mình. Tôi đọc cho một số lịch sử những sứ đồ và những môn đồ mà Chúa Giêsu sai đi, hoặc là hội thánh sai đi, không sợ kẻ giết thân thể này. Ông Matthew bị, tức là sứ đồ Matthew bị giết bằng gươm tại một thành ở xứ Ethiopia. Ông Mark bị kéo khắp thành Alexandria cho đến chết. Ông Luca bị người ta thắt cổ ở trên một cây ô liu ở tại thành phố Hy Lạp. Ông Gia Cơ lớn bị chém đầu ở Jerusalem do Herod, như chúng ta đọc Kinh Thánh ở công vụ sứ đồ chúng ta thấy. Ông Gia Cơ nhỏ bị quăng từ trên nóc đền thờ, rồi người ta dùng búa mà đập cho chết, nát đầu ra. Ông Phi-rơ bị đóng đinh ngược đầu ở tại La Mã. Ông Philip bị thắt cổ ở Eboli ở xứ Phi-ri-gi. Ông Barthelemy thì bị lột da do một lệnh của một vua ngoại rợ. Ông Andre thì bị đóng đinh trên thập tự giá hình chữ X cho đến chết ở tại thành Patra ở Hy Lạp. Ông Juda, tức là không phải Juda Iscariot, bị bắn chết bằng tên. Ông Simon Seluk bị đóng đinh ở Ba Tư. Ông Barnaba bị ném đá chết ở Salamis. Ông Thomas bị một tín đồ của Ấn Độ giáo dùng giáo đâm chết ở tại Ấn Độ. Và ông Phaolô, như chúng ta biết, bị chém đầu ở thành phố ở tại La Mã. Và ông Timôthê thì bị người ta bắt đánh trọng thương, bỏ nằm đó và cho đến chết. Thưa quý bà anh chị em, đó là những người mà không sợ người ta giết thân thể này mà không giết linh hồn. Họ rất là can đảm chịu chết vì danh của Chúa Giêsu khi ra giảng đạo. Thưa quý bà anh chị em, lịch sử của Hội Thánh có biết bao nhiêu đầy tớ con ấy của Chúa, những người đi giảng đạo hoặc là không, không hề sợ những kẻ giết thân thể mình, nhưng họ rất là kính yêu Chúa và trung thành với Chúa, sống một đời can đảm. Tôi có thể kể ra lịch sử của Hội Thánh hàng giờ chưa hết những người đó, thưa quý bạn chứ. Nhưng chiều hôm nay tôi kể một câu chuyện mà chúng ta thường nghe, đó là một cậu bé 13 tuổi tên là Marcus Vilnius Bolio, gọi tắt là Bolio. Trong thời hộ thánh tại La Mã bị bắt bớ, các ông ấy của Chúa đào những cái hầm sâu dưới lòng đất để trốn và làm nơi thờ phượng Chúa, và ngay cả chết cũng chôn cất ở dưới đó. Chúng ta đi metro tại Paris, chúng ta thấy những cái hầm ngoằn ngoèo với nhau và xe metro chạy ở dưới. Nhưng thời xưa các quan Chúa đào hầm như vậy, người ta gọi là những hầm mộ. Họ sống ở tại đó, rồi mỗi ngày họ lén lút, vào ban đêm thì họ lên trên để mà mua một số đồ đạc, đồ ăn để xuống đó. Nhiều người bị bắt khi họ lên trên đất, mặt đất để tìm mua đồ ăn. Một em bé mới 13 tuổi polio đó, tôi vừa nói, em cũng lên trên mặt đất và ngay lúc đó bị bắt. Người ta biết em là tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu. Họ hỏi rằng em có phải là tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu không? Em này nói rằng phải, tôi là tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu. Nếu em là tín đồ Chúa của Thế Giê-xu thì em phải chết. Bây giờ có một điều mà em có thể giải cứu em được. Đây là một ly rượu, em nên đặt trên bàn thờ của hoàng đế La Mã, đặt ở đó thì em sẽ được tha thứ. Nhưng em bé này rất là can đảm, thưa quý ông bà, cho em không sợ chết. Em lấy tay gạt ly rượu cho đổ xuống và em nói rằng tôi không hề giả dối với Chúa của Thế Giê-xu tôi. Tôi yêu mến Ngài và tôi không bao giờ giả dối mà từ bỏ Chúa của Thế Giê-xu tôi. Người ta liền bắt em dẫn đi. Ngày hôm sau họ dẫn em ra đấu trường Colosseum ở tại La Mã. Bây giờ nếu quý bà cho em đến coi đó, nơi đó có một khán đài rất lớn, rồi người ta đến ra xem những trò, nhất là những trò đánh với thú dữ ở đó, và nếu mà thắng được thì sống, mà không thắng được chết, và không ai thắng nổi thú dữ. Em bé này bị bắt đặt ở giữa cái sân vận động đó, rồi họ mở cửa chuồng thú ra, cột chạy ra tấn công em. Khi đó em quỳ xuống mà nói rằng: Đại Chúa Giê-xu, xin tiếp rước linh hồn con, vì con sẵn sàng chết vì danh của Ngài. Các thú dữ xé em tan nát và em đã chết. Em không sợ chết về thân thể này, thưa quý ông bạn cho em, nhưng sẵn sàng chết vì danh của Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu dạy rằng đừng sợ kẻ giết thân thể này mà không giết được linh hồn. Dầu em bé này mới 13 tuổi nhưng mà rất là can đảm. Nếu chúng ta trong trường hợp đó thì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có chịu nổi và đứng vững can đảm trước mặt Chúa không? Hay là chúng ta sẽ chối Chúa, chúng ta sẽ làm theo những đề nghị dâng hương lên bàn thờ, hoặc là từ bỏ danh của Chúa Giê-xu? Không. Chúa Giê-xu ban một nguyên tắc sống đạo cho tôi và quý ông bà anh chị em, là can đảm, đừng sợ người ta giết thân thể này. Khi chúng ta tin Chúa, anh em cha mẹ của chúng ta bắt bớ chúng ta, hoặc là nhiều cách để mà họ ghen ghét chúng ta, thì thưa quý ông bà anh chị em, khá trung tín với Chúa cho đến chết, vì Chúa Giê-xu sẽ ban cho chúng ta mão trược thiền của sự sống. Nguyên tắc sống đạo thứ hai ở trong khung khúc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn thứ 10 câu 24 đến 39 này là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em đọc có theo dõi không? Tức là nguyên tắc này là phải yêu Chúa hơn yêu ai hết. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37, Đức Chúa Giê-xu phán: Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Câu đó nói gì? Là phải yêu Chúa hơn hết. Dầu cha mẹ anh em của chúng ta thì chúng ta yêu thế nào đi nữa thì phải đặt Chúa lên trên hết mọi sự. Khi Tin Lành đến Việt Nam thì người ta đã đồn ra rằng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà, không thờ cha mẹ thờ ông bà khi ông bà chết. Vì vậy mà có sự hiểu lầm lời của Chúa ở đây. Chúa Giêsu ở đây không nói rằng đừng yêu cha mẹ, đừng yêu anh em của mình. Nhưng Chúa nói rằng ai yêu cha mẹ anh em hơn ta, chúng ta nhớ chữ hơn, chúng ta yêu cha mẹ tối đa, yêu anh em của mình tối đa, vì lời Chúa dạy chúng ta hãy yêu cha mẹ, yêu anh em của mình. Nhưng trên tối đa đó còn cực tối đa nữa là Chúa ở trên hết. Ngày xưa trong luật pháp của Chúa, trong 10 điều răn thì dạy rằng chúng ta phải yêu cha mẹ của mình. Điều răn đó dạy ngươi phải hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Rồi luật pháp ngày xưa, nếu con cái mà không yêu cha mẹ của mình, chửi rủa cha mẹ mình, thì luật pháp ngày xưa rất là gắt gao, có thể bị kéo ra ném đá cho chết người con bất hiếu đó. Thưa quý bà anh chị em, đến thời Tân Ước là thời của ân điển, lời Chúa còn dạy chúng ta, Phaolô nhắc lại rằng hỡi kẻ làm con hãy yêu cha mẹ mình, hãy cứu cha mẹ mình hầu cho được sống lâu trên đất, và ông nhắc lại điều đó. Rồi cha mẹ được dạy rằng hãy yêu thương con cái của mình, hãy dạy dỗ con cái mình theo lời Chúa, như là Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 3 thì nói rằng là cha mẹ đừng chọc giận con cái nhưng phải nuôi dưỡng con cái. Và ở trong Thi Thiên, ở trong Châm Ngôn còn dạy nữa là hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho trở về già nó không lìa bỏ đó. Và lời của Chúa còn dạy chúng ta nhiều điều con cái phải đối với cha mẹ, như ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 3 đến câu 4 là gì? Con cháu trước hết phải làm học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em thấy rõ lời của Chúa dạy là con cái phải hiếu kính cha mẹ, rồi cha mẹ phải thương yêu con cái, phải dạy dỗ con cái, rồi con cái phải báo đáp cha mẹ mình, vân vân, rất là đầy đủ về bổn phận. Không như người ta tuyên truyền nói sai, nói rằng đạo của Chúa là đạo báo ông báo bà. Không, Chúa không dạy báo ông báo bà, nhưng mà Chúa dạy, Chúa Giêsu dạy đây cái nguyên tắc sống đạo là gì? Phải đặt cha mẹ mình trên hết, nhưng mà trên trước nữa là Chúa, Chúa trên hết mọi sự. Nếu một người nào mà coi cha mẹ mình hơn Chúa thì phạm điều răn thứ nhất của Chúa ở trong Kinh Thánh. Điều răn thứ nhất dạy gì? Trước mặt ta ngươi cho chớ có các thần khác. Nếu chúng ta đặt cha mẹ lên trên Chúa thì chúng ta đặt cha mẹ là một thần trước Chúa rồi. Nếu chúng ta đặt con cái của mình lên trên trước Chúa thì chúng ta cũng phạm điều răn thứ nhất. Nếu chúng ta thờ ông bà, thờ cha mẹ mà không thờ Đức Chúa Trời thì chúng ta đã bỏ nguồn gốc, và chúng ta cũng đã phạm điều răn thứ nhất của Chúa: trước mặt ta người chớ có các thần khác. Rồi lời Chúa cho chúng ta biết rằng phải đặt Chúa lên trên. Nếu ai yêu cha mẹ anh em hơn ta thì không đáng sợ ta. Phải đặt Chúa lên tột bậc. Chúa là số một. Chúng ta là ai trên đời này thì cũng là số không mà thôi. Nếu chúng ta đặt số không lên trước thì những số theo sau đó thì nó càng nhỏ càng nhỏ. Nhưng nếu chúng ta đặt số một lên trước, chúng ta là số không, nhưng mà số nó càng ngày càng lên. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu tôi và quý ông bà anh chị em coi những người đời trên này là trước Chúa thì chúng ta sẽ có một dãy số không, không có giá trị gì cả. Nhưng chúng ta đặt Chúa là số một, số không càng dài thì số càng lớn. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh chúng ta khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời lên cao cả. Nếu ai không đặt Đức Chúa Trời cao cả hơn cả cha mẹ anh em của mình thì chúng ta là một dãy số không, không có giá trị gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy Chúa dạy chúng ta là phải coi, phải là yêu Chúa hơn yêu bất cứ người nào khác ở trên đời này. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho tôi và ông bà anh chị em học nguyên tắc này. Hãy đặt Chúa lên trên tất cả mọi sự, trên mọi người. Cha mẹ ông bà của chúng ta là dưới Chúa, đừng bao giờ đặt ở trên Chúa, vì nếu như vậy không đáng cho Chúa. Và nếu như vậy thì chúng ta chỉ là một dãy số không mà thôi, không có giá trị trước mặt Chúa Trời và không đáng cho Chúa. Vì vậy chúng ta học nguyên tắc này thì hãy coi Chúa, đặt Chúa là Chúa và chủ trong cuộc đời của chúng ta, là bậc nhất trong muôn người, Ngài lớn hơn hết, Ngài là đấng mà chúng ta phải tôn thờ. Cha mẹ chúng ta dầu chúng ta kính trọng, yêu thương, nhưng đến mức tối đa nào đó, nhưng không bao giờ vượt qua đối với Chúa được. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa chúng ta học nguyên tắc này, yêu mến cha mẹ, yêu thương anh em của mình hết lòng, đồng thời chúng ta phải đặt Chúa trên hết những sự đó. Đừng yêu ai hơn yêu Chúa, vì nếu chúng ta yêu ai hơn yêu Chúa, chúng ta phạm điều răn thứ nhất: trước mặt ta người chưa có các thần khác. Đó là nguyên tắc thứ hai. Nhưng trong phúc kinh thánh này còn nói tới nguyên tắc thứ ba là gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Nguyên tắc thứ ba ở trong khúc kinh thánh này là gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 38, Đức Chúa Giê-xu phán: ai không vác thập cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Nguyên tắc thứ nhất là gì? Là đừng sợ người ta giết thân thể này mà không giết được linh hồn. Chúa dạy nguyên tắc thứ hai là gì? Là đừng yêu ai hơn yêu Chúa. Và nguyên tắc thứ ba ở đây là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, phải vác cây thập tự giá mình mà theo Chúa. Vác thập tự giá có nghĩa là gì? Vác thập tự giá có nghĩa là sẵn sàng chịu khổ, chịu hy sinh và ngay cả chịu chết vì cuộc đời theo Chúa của mình nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu đã vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, và tại đó Ngài chịu đóng đinh thập tự giá, đổ huyết ra để rửa sạch loài người. Ngài đã chịu khổ, chịu đau đớn, chịu hy sinh và ngay chịu chết vì tội của chúng ta nữa. Theo quý ông bà anh chị em, như vậy vác cây thập tự theo Chúa là gì? Là sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa Giê-xu, sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa Giê-xu và sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa của Thế Giê-xu. Có ý nghĩa như vậy, nghĩa là sẵn sàng tuyệt đối đi theo Chúa Giê-xu dầu chết sống nào cũng như vậy. Không ai có thể vác nổi thập tự giá của Chúa Giê-xu, vì thập tự giá của Chúa Giê-xu là thập tự giá mà gánh hết tội lỗi loài người ở trên đó, sẵn sàng chịu chết hy sinh cho loài người. Nhưng chúng ta là phàm nhân thì chúng ta không thể nào vác thập tự giá của Chúa Giê-xu được, không có đủ tư cách để vác thập tự giá đó. Nhưng ở trong câu thánh này, Chúa Giê-xu nói nguyên tắc gì? Là ai không vác cây thập tự giá của ai? Của mình, chứ phải của Chúa Giê-xu. Mỗi khi tôi và quý bà anh chị em tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì đồng thời Chúa ban cho chúng ta mỗi người một cây thập tự, mỗi người một thập tự giá để đi theo Ngài, nghĩa là sẵn sàng chịu khổ, sự hy sinh và sẵn sàng chết vì danh Chúa Giê-xu. Không ai có thể vác thập tự giá của Chúa, mà chúng ta chỉ vác thập tự giá của riêng mình mà thôi. Một lần nọ, có ông sứ đồ Gia-cơ và sứ đồ Giăng gặp Chúa Giê-xu và nói rằng: Thầy ơi, khi Thầy mà vào nước vinh hiển của Ngài đó, thì xin vui lòng cho hai anh em chúng tôi, một người được ngồi ở bên hữu Ngài, một người bên tả của Ngài. Chúa Giê-xu nghe điều đó thì Ngài nói gì? Các ngươi có thể uống chén của ta được không? Chén của Chúa Giê-xu là gì? Chúa Giê-xu sắp đi lên thập tự giá để chịu chết vì nhân loại. Chúa Giê-xu nói rằng: các ngươi có thể giá thập tự giá của ta được không? Có ý nghĩa như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, Ông Gia Cơ và ông Văn can đảm hơn liều lĩnh. Ông nói rằng được, chúng tôi sẽ giác thật, chúng tôi sẽ uống chén của Chúa được, giác thật ra của Chúa được. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng uống chén ta thì được, nhưng mà đó ngồi bên hữu hay bên tả ta là quyền của Đức Chúa Trời ban cho. Hai sứ đồ này rất liều lĩnh và nói rằng giác thật ra của Chúa được, và họ giác được không thưa quý ông bà anh chị em. Ông Gia Cơ khi Chúa Giêsu thăng thiên ít lâu thì ông bị Hê-rốt bắt chém đầu ở Tha La Mã, ông phá thập tự giá theo Chúa mà giác thập giá của Chúa. Còn sứ đồ Văn thì bị bắt đài ra đảo Bác Mô, sống một đời cô đơn hiu quạnh, bị tù đài ở tại đó cho đến chết thưa quý ông bà. Hai người đã nói được và được Chúa Giêsu cho họ được, họ chết vì danh Chúa của Thế Giêsu, và ông Văn phải tù đài và cuối cùng chết vì danh của Chúa tại đảo Bác Mô thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy là con gái của Chúa, chúng ta mỗi người phải sẵn sàng vác thập tự giá mình theo Chúa. Khi tôi và quý ông bà anh chị em chấp nhận tin Chúa, có nghĩa là chúng ta chấp nhận thập tự giá mà Chúa ban cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải can đảm, phải sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng hy sinh, và thậm chí có chết đi nữa cũng sẵn sàng theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta phải trung tín theo Chúa, sẵn sàng vác thập tự giá của mình theo Chúa cho đến cuối cùng. Thưa quý bạn, có một số người vác thập tự giá nặng quá thì nói rằng Chúa ơi, theo Chúa sao mà khổ quá. Người ta ở ngoài đời người ta sống tự do, nhưng mà con tin Chúa rồi thì con phải theo kỷ luật của Chúa, của hội thánh, sao mà khổ quá. Rồi một số người giác không nổi, chịu bắt bớ cũng không nổi, rồi cuối cùng quăng bỏ thập tự giá. Có một trường hợp của một bà nọ đã lấy được người chồng mười mấy năm, người chồng này khó tánh quá, sống không nổi, bà muốn quăng bỏ thập tự giá, nhưng bà đến cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, thập tự giá mà Ngài đã cho con mang mười mấy năm rồi, chịu không nổi nữa, bây giờ hoặc là Chúa cho con quăng bỏ đi, hoặc là Chúa cho con đổi thập tự giá khác. Và sau khi cầu nguyện như vậy, một ngày kia bà nằm chiêm bao và thấy mình được Chúa đem lên trên đồi Gô-tha, nơi Chúa của Thế Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá đó. Bà thấy ở trên đồi Gô-tha thập tự giá rất nhiều, nằm ngổn ngang một đống rất là lớn. Bà nói với Chúa rằng Chúa ơi, bây giờ Chúa cho con đổi thập tự giá được không Chúa? Chúa Giê-xu nói rằng đổi đi. Bà lấy thập tự giá mình đang mang bỏ xuống và đi một vòng thì thấy có một cái thập tự giá bằng lá. Bà nói rằng tôi đã già lớn tuổi rồi mà thập tự giá bằng lá này nhẹ lắm, thì Chúa cho con lấy thập tự giá này không Chúa? Chúa nói lấy đi. Được, lấy đi. Rồi bà cúi xuống lấy thập tự giá bằng lá đó mang lên vai để mà đi. Nhưng mà vừa đi thì bà la lên, Chúa ơi, thập tự giá bằng lá nhưng có gai, khó chịu quá, con không mang được, Chúa con cho con đổ thập tự giá khác được không Chúa? Thì Chúa nói rằng đổ đi. Bà đi qua một vòng và thấy có cái thập giá bằng vàng chói loại sang ông anh. Bà nói rằng vàng này có giá trị mà nhỏ nữa, thôi xin Chúa cho con đổi thập tự giá này được không Chúa? Chúa nói được, đổi đi. Thì bà quăng thập tự giá kia xuống, bà vừa rờ thập tự giá bằng vàng thì bà giật tay ra la lên rằng Chúa ơi, thập tự giá bằng vàng dầu nhỏ nhưng mà nó nóng quá, con cầm không được, giờ cho con đổi thập tự giá khác. Chúa nói đổi đi. Rồi bà đi một vòng nữa thì bà thấy cái thập tự giá. Bà nói lạ lùng quá, tại sao nãy giờ mình không thấy thập tự giá này, vừa sức mình quá mà tại sao nãy giờ mình không thấy? Rồi bà cúi xuống lấy thập tự giá ra mang đi. Bà đi một vòng, hai vòng, và bà nhìn lại, ủa, cái thập tự giá mình mang mười mấy năm rồi, bây giờ mình bỏ xuống, bây giờ mình lấy lại đúng thập tự giá đó. Bà quỳ xuống ăn năn trước mặt Chúa. Chúa ơi, xin tha tội cho con, vì con biết rằng thập tự giá nào mà Chúa ban cho con thì là vừa sức của con. Xin Chúa cho con sẽ trung thành với chồng của con, không quăng bỏ thập tự giá này. Và từ đó bà trở về sống vui vẻ với chồng con và suốt cuộc đời, thưa quý bà, không quăng bỏ thập tự giá. Nếu cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em có khổ đau nào, đừng quăng bỏ hay là đổ thập tự giá. Nếu gia đình, vợ con của mình, chồng con của mình có những cái điều nào mà chúng ta không hài lòng, hãy sẵn sàng trung tín với Chúa, mang thập tự giá mà Chúa ban cho mình. Nếu trong chức vụ hầu Chúa của tôi và quý ông bà anh chị em có những chức vụ nào nặng nề và đối diện với những thử thách nào, những khó khăn nào, thì đừng bỏ chức vụ, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy trung tín với thập tự giá mà Chúa ban cho mình. Những thập tự giá nào mà Chúa ban cho tôi và ông bà anh chị em là những thập tự giá vừa sức lực của mình. Đừng bỏ. Chúng ta sẽ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học những nguyên tắc sống đạo hôm nay. Thứ nhất là đừng sợ kẻ giết thân thể mà không được giết, không thể giết được linh hồn của mình. Hãy kính sợ Chúa. Và thứ hai là phải yêu Chúa hơn yêu hết. Dầu cha mẹ, con cái, anh chị em của mình, thì chúng ta yêu hết lòng của mình, nhưng mà Chúa ở trên hết. Nhớ điều đó. Và thứ ba, hãy sẵn sàng vác cái thập tự giá của mình mà theo Chúa cho đến trọn đời của chúng ta. Và xin Chúa cho tôi vững bằng chăm học nguyên tắc này, sẽ sống cuộc đời vững vàng ở trong Chúa, can đảm theo Chúa và sẵn sàng vác thập tự giá mình theo Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn chăm. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.